Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ và học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, danh thủ Lionel Messi rất khâm phục huấn luyện viên Pep Guardiola vì ông không những góp ý cho anh cách chuyền bóng sao cho hay, sút sao cho đẹp, nhưng chính ông còn biểu diễn và làm mẫu những động tác ấy rất điệu nghệ. Ai trong chúng ta cũng có những thiếu sót, sai lầm. Vì thế, đức bác ái đòi buộc ta phải góp ý và sửa chữa cho những người chung quanh. Thế nhưng, trước hết, Đức Giêsu dạy chúng ta hãy biết tự sửa mình trước khi sửa đổi người khác. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã. Con người thường hay đề cao chính mình, tự cho mình là hay, là đúng, mà quên rằng chính mình cũng có nhiều những lỗi phạm. Vì vậy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy sửa chữa chính mình trước đã, hãy nên gương mẫu trước đã, rồi sau đó mới góp ý cho mọi người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra chính chúng con là kẻ tội lỗi và yếu đuối, ngõ hầu chúng con có thái độ khoan dung với mọi người. Amen.
Nếu con còn sống ở dương gian, cho con biết yêu mến mọi người, dù buồn vui luôn biết mong đợi vào ngày mai. Còn mê muội dữ dằn, cho con biết. chẳng yếu đuối, cho con biết Thiên Chúa uy quyền sẽ nâng đỡ biến đổi con người, để ngày mai con sẽ thành thánh nhân. Chúa không cần con người ca khen, nhưng con biết khi chúng tung Ngài là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, để rồi con nên tin và trông cậy. Chúa yêu con, yêu con đã trọn đời, dẫu con đây là tội lỗi. Chúa yêu con, cho con đã làm người, dẫu thân con mong manh gian ngoài. Chúa yêu con, yêu con đã trọn đời, dẫu con đây là tội lỗi. Chúa yêu con, cho con đã làm người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo cùng Ngài công bố thông điệp về môi sinh. Chính Đức Thánh Cha Francisco xác nhận, Ngài đã mời Đức Thượng Phụ Bartolomeo là Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống thành Constantinople, cùng Ngài công bố thông điệp mới về bảo vệ môi sinh ngày 18 tháng 6 này. Đây sẽ là một tài liệu đại kết ủng hộ lập trường mạnh mẽ về môi trường của Đức Thượng Phụ Bartolomeo là Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo thành Constantinople. Tuy nhiên, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Constantinople cho biết rằng, Đức Thượng Phụ không thể đến dự được, nên đã cử một vị giám mục thay Ngài hiện diện với Đức Thánh Cha trong buổi công bố thông điệp có tên là Chúc Tụng Chúa về việc săn sóc căn nhà chung. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời xác nhận trên trong bài nói chuyện hôm 12 tháng 6 vừa qua với các linh mục trên thế giới, nhóm họp tại Roma từ ngày 10 đến 14 tháng 6. Cuộc họp này do phong trào canh tân trong Thánh Linh và Huynh đoàn Công giáo tổ chức, và có chủ đề là được kêu gọi nên thánh để tái truyền giảng tin mừng, tập hợp, hòa giải, biến đổi, củng cố, sai đi thi hành công tác tái truyền giảng tin mừng. Cùng hiện diện với Đức Thánh Cha và các vị giám mục đại diện cho Đức Thượng Phụ Bartolomeo trong buổi công bố thông điệp về môi sinh, còn có một nhà khoa học. Nhà khoa học này là một người vô thần.
Cuộc họp báo giới thiệu thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Sáng thứ Năm 18 tháng 6 vừa qua, trong phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Hồng Y đã chào đón các diễn giả của tài liệu này là Đức Tổng Giám mục Chính Thống Giáo John Zizioulas của Giáo phận Pergamon, đại diện Tòa Thượng Phụ Đại Kết của Giáo hội Chính Thống, Giáo sư John Schellhuber, người sáng lập và là Giám đốc của Viện Nghiên cứu Tác động của Khí hậu ở Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức, là người gần đây đã được bổ nhiệm là một thành viên của Giáo hoàng Học viện về Khoa học. Caroline Wu, Chủ tịch Catholic Relief Services và là cựu khoa trưởng của Đại học Doanh thương Mendoza thuộc Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ, và Valeria Martano, một giáo viên dạy học 20 năm qua ở ngoại ô Roma. Các diễn giả đã chứng minh rằng thông điệp này ngay từ đoạn mở đầu đã tìm cách thiết lập một cuộc đối thoại với tất cả mọi người, cá nhân cũng như các tổ chức, cùng chia sẻ những mối quan tâm như Đức Thánh Cha, được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, trong một tình hình toàn cầu đang làm cho họ càng ngày càng gắn bó với nhau và bổ sung cho nhau. Đức Hồng Y Tocson nói, đây là loại đối thoại đã được Đức Thánh Cha sử dụng trong tiến trình chuẩn bị thông điệp này. Ngài dựa trên một loạt các đóng góp, một số, đặc biệt là từ những hội đồng giám mục của tất cả các châu lục được nhắc đến trong tài liệu này. Những người khác tham gia trong các giai đoạn khác nhau của công việc này, tuy chưa được nhắc đến, nhưng Chúa biết rõ cách thế để ân thưởng cho lòng quảng đại và sự cống hiến của họ. Đức Hồng Y cho biết thông điệp được đặt tên từ một lời cầu của Thánh Francisco: Laudato si mi signore, lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa. Trong bài ca của các thụ tạo, có nhắc nhớ rằng trái đất là căn nhà chung của chúng ta. Cũng như người chị chúng ta chia sẻ cuộc sống với người chị ấy. Và như người mẹ tươi đẹp đón nhận chúng ta trong vòng tay của mẹ. Chính chúng ta là đất. Chính thân thể chúng ta được cấu thành nhờ những yếu tố của trái đất, không khí là yếu tố mang lại cho chúng ta hơi thở, và nước của trái đất làm cho chúng ta được sống và được bổ dưỡng. Đức Tổng giám mục chính thống giáo John Zizioulas của giáo phận Pergamon đã dành một phần lớn diễn từ của ngài để nói về khía cạnh đại kết trong thông điệp Laudato Si, và nhắc lại rằng hồi năm 1989, Đức Thượng phụ đại kết Dimitrios đã công bố một thông điệp gửi đến tất cả các Kitô hữu và những người thiện chí để cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của những vấn nạn về sinh thái cũng như những tác động về thần học và tâm linh của những vấn nạn này. Cùng năm đó, Đức Thượng phụ cũng đề nghị chọn ngày mùng 1 tháng 9 hàng năm để cầu nguyện cho môi trường. Ngày này theo lịch chính thống giáo là ngày đầu năm lịch phụng vụ chính thống giáo, và bây giờ cũng là ngày dành cho môi trường. Đức Tổng giám mục đã đề nghị chọn ngày mùng 1 tháng 9 là ngày cử hành chung của tất cả các Kitô hữu để cầu nguyện cho môi trường. Trong phần phát biểu của mình, giáo sư John Schellhuber lưu ý rằng, từ góc độ công nghệ, việc triển khai năng lượng sạch cho tất cả là khả thi, và trong thực tế là có sẵn và phong phú. Chúng ta chỉ cần phát triển các phương tiện để thu hoạch nó đúng cách và quản lý một cách có trách nhiệm việc tiêu thụ chúng. Trong khi chúng ta đã dành hết thập kỷ này sang thập kỷ khác để nghiên cứu phát triển một lò phản ứng nhiệt hạch cực kỳ tốn kém, chúng ta thực ra đã được chúc phúc với một điều hoạt động hoàn tất tốt và miễn phí cho tất cả chúng ta là mặt trời. Quang điện, gió và năng lượng từ sinh khối, nói cho cùng, cũng đều lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Công nghệ mới này có thể mở ra tiềm năng ở các nước nghèo, nơi không có sẵn mạng lưới điện để phân phối điện năng được sản xuất bởi các nhà máy phát điện được đặt ở trung tâm, là nơi dân cư thưa thớt cách xa nhau, đến mức một mạng lưới điện như thế là bất khả thi. Cũng như việc sử dụng điện thoại di động đang ngày càng được cải tiến, mà không cần thiết lập trước những đường dây điện thoại cố định, các nước đang phát triển có thể đi tắt, bỏ qua giai đoạn điện nhiệt hạch và bước thẳng vào thời đại sản xuất năng lượng cục bộ có thể tái tạo mà không đi đường vòng. Caroline Wu, Chủ tịch Catholic Relief Services và là cựu khoa trưởng của Đại học Doanh Thương Mendoza thuộc Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ, và là một chuyên gia kinh tế và tài chính, đã khẳng định rằng đầu tư vào phát triển bền vững là một cơ hội giành chiến thắng cho doanh nghiệp. Bà cho biết nhiều nghiên cứu đã đưa ra các ước tính về chi phí liên quan đến những thảm họa ven biển khi mực nước dâng cao, hạn hán và bão tàn phá sản xuất nông nghiệp, hoặc việc mất năng suất gây ra bởi việc càng tăng những ngày nóng bức trong năm và các cuộc khủng hoảng sức khỏe do ô nhiễm gây ra. Các doanh nghiệp có thể đóng một vai trò hỗ trợ khách hàng trở thành những người tiêu dùng có trách nhiệm. Việc thiết kế và sản xuất giảm thiểu chất thải bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho tái chế, thu hồi và tái sử dụng đang cung cấp các cơ hội mới cho các doanh nghiệp, vì nó cho phép người tiêu dùng làm phần việc của họ. Thông điệp khẳng định một cách chắc chắn vai trò quan trọng của doanh nghiệp. Nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rõ ràng là chúng ta cần có sự hợp tác giữa các khu vực công và tư, như Ngài đã đưa ra trong phần đối thoại giữa chính trị và kinh tế, vì sự kiện toàn nhân bản. Cuối cùng, giáo viên Valeria Martano nói về sinh thái đô thị đang bị đe dọa bởi ô nhiễm, những dịch vụ xã hội không đạt yêu cầu và chủ nghĩa cá nhân. Thông điệp mời gọi chúng ta đưa thiện ích chung vào thực hành. Các thành phố và môi trường là ngôi nhà chung của chúng ta. Thường thì chúng ta sống theo chương trình của mỗi người với những dị biệt và mâu thuẫn. Mỗi người cố gắng tự cứu mình theo cách riêng của mình. Mỗi người đều theo đuổi lợi ích của chính mình. Nhưng thực ra có một lời giải đáp chung cho cộng đồng, bắt đầu từ việc chấp nhận những người yếu thế như một nguồn tài nguyên đáng giá cho một hệ sinh thái toàn diện.
Tin Sarajevo. Gặp gỡ liên tôn tại Sarajevo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đối thoại liên tôn là một điều kiện thiết yếu cho hòa bình. Cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn của Đức Thánh Cha Phanxicô với các đại diện của các tôn giáo hiện diện tại Bosnia và Herzegovina hôm 6 tháng 6 vừa qua là một trong các hoạt động chủ yếu trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha ở Sarajevo. Cuộc gặp gỡ này là dấu chỉ của mong muốn chung về tình huynh đệ và hòa bình, là chứng từ của một tình bạn được xây dựng từ nhiều năm qua, được trải nghiệm trong sự sống chung và hợp tác hàng ngày. Đức Thánh Cha giải thích, hiện diện ở đây đã là một sứ điệp của cuộc đối thoại mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm và nỗ lực để đạt được. Rồi Đức Thánh Cha nhận định thêm rằng, Bosnia và Herzegovina là nơi giao thoa của các dân tộc và các nền văn hóa, nhưng ở đây có cả những lợi điểm và bất lợi. Nếu một mặt sự đa dạng bao gồm một nguồn lực lớn giúp cho vùng này phát triển về xã hội, văn hóa và tinh thần, thì mặt khác cũng lại là nguyên nhân của những sâu xé đau thương và những cuộc chiến đổ máu. Thế nên, theo Đức Thánh Cha, trong một đất nước dập nát vì những bạo lực đã 20 năm qua, đối thoại liên tôn là một điều kiện thiết yếu cho hòa bình, và do đó là bổn phận của mọi tín hữu. Đối thoại lại càng quan trọng hơn vì đó là ngôi trường của nhân loại và là yếu tố hiệp nhất giúp xây dựng một xã hội đặt nền tảng trên lòng bao dung và sự tương kính. Cuộc đối thoại này phải mở rộng ra hết mức đến mọi tín hữu, bao gồm cả nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau. Kế đến, Đức Thánh Cha phân tích, Bosnia và Herzegovina có thể là một điển hình của việc chung sống hòa bình, khi Sarajevo vốn là biểu tượng của chiến tranh và hủy hoại, với sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và tôn giáo, có thể lại trở nên dấu chỉ của hiệp nhất, nơi mà sự đa dạng không bị coi là một đe dọa, nhưng như một sự phong phú và một cơ hội để cùng nhau phát triển. Điều đó vẫn là một lý tưởng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo của đất nước này cũng như Đức Thánh Cha đều biết rõ như thế, rằng con đường phải đi còn dài lắm. Chủ tịch cộng đồng Do Thái giáo tại đây, ông Jacob Finzi, thừa nhận rằng có nhiều vấn đề, nhưng chúng ta cùng nhau giải quyết. Đại diện giáo hội chính thống bổ sung thêm rằng, việc sống chung hòa bình và kính trọng lẫn nhau sau cuộc chiến vừa qua vẫn chưa được thực hiện hoàn toàn. Và còn nói mạnh hơn rằng, chúng ta là con cái của giáo hội Chúa, chúng ta phải lo lắng và xấu hổ về sự kiện ở đất nước chúng ta, các Kitô hữu đã giết người Kitô hữu và những người không phải là Kitô hữu. Cuộc sống chung này cũng liên quan đến lĩnh vực chính trị. Husen Kavazovic, người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo ở Bosnia và Herzegovina, bày tỏ hy vọng các nhà chức trách của đất nước chúng ta sẽ tìm ra cách thúc đẩy phát triển, cải thiện nền hòa bình xã hội dựa trên lòng kính trọng lẫn nhau, và một chính sách hội nhập về xã hội trong đất nước. Chính sách ấy phải quân bình, thận trọng và xây dựng. Phát biểu của các vị đại diện các tôn giáo không hẳn là một ghi nhận đáng buồn, nhưng còn là niềm hy vọng. Như lời của vị giám mục chính thống giáo đã nói, những điều tốt đẹp đã được xây dựng ở Bosnia-Herzegovina chính là hoa trái của việc giao thoa các nền văn hóa, các tôn giáo và các dân tộc khác nhau sống ở đây.
Tin Roma. Đoàn đại biểu Giáo hội Chính thống Syria thăm Tòa Thánh. Từ ngày 17 đến 20 tháng 6 này, Đức Thượng Phụ Moranmor Ignatius Ephrem Đệ Nhị, Thượng Phụ Chính thống Syria thành Antiochia và toàn Đông Phương, có mặt tại Roma để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Thượng Phụ Ephrem Đệ Nhị được bầu là Đức Thượng Phụ Chính thống Syria thành Antiochia vào năm 2014. Giáo hội Chính thống Syria là cộng đồng Kitô giáo đầu tiên được thành lập ở Antiochia. Cả hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đều đã từng cư trú tại Antiochia. Chính là từ Antiochia mà các nhà truyền giáo đầu tiên đã ra đi truyền giáo cho châu Á và châu Âu. Giáo hội Chính thống Syria đã được hình thành sau cuộc ly giáo sau công đồng Chalcedon vào năm 451. Giáo hội Chính thống Syria có một cấu trúc thượng phụ. Các giám mục cai quản các cộng đồng chính thống Syria ở Syria, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Liban và Israel, và tại các cộng đoàn di cư tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand, cùng lãnh đạo với Đức Thượng Phụ thành Antiochia và toàn Đông Phương. Theo dòng lịch sử, giáo hội tử đạo này thường xuyên bị bách hại và thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều trong thời gian gần đây, như được minh chứng qua những sự kiện bi thảm tại Syria và Iraq. Đức Tổng Giám mục Giáo hội Chính thống Syria thành Aleppo là Mark Gregorius Johanna Ibrahim, cùng với Đức Giám mục Paul Zazigi của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại Aleppo, đã bị bắt cóc cách đây 2 năm, vào ngày 22 tháng 4 năm 2013, trong vùng ngoại ô của Aleppo. Đến nay, hai vị vẫn biệt vô âm tín. Trước đó Giáo hội Chính thống Syria đã trải qua một chương bi thảm khi 1/2 triệu người Syria thiệt mạng vào cuối Thế chiến thứ nhất, diễn ra tại cùng một thời gian xảy ra vụ diệt chủng người Armenia. Trong số các giáo hội chính thống Đông Phương, Giáo hội Chính thống Syria rất gần gũi với Giáo hội Công giáo. Tuyên bố chung được ký bởi Thánh Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị và Đức Thượng Phụ Mark Zacca Đệ Nhất tại Roma vào ngày 23 tháng 6 năm 1984 ghi nhận rằng hai bên tuyên xưng cùng một đức tin vào Chúa Kitô và cho rằng những khác biệt trong thuật ngữ Kitô chỉ là do những dị biệt về văn hóa. Tháng 11 năm 1993, Ủy ban Thần học phối hợp của Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Syria Malankara đã đạt được một thỏa thuận về những cuộc hôn nhân giữa một người Công giáo và một người chính thống giáo Syria, được gọi là Thỏa thuận Kerala. Thỏa thuận này đã được Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị và Đức Thượng phụ Mark Zucca đệ nhất chuẩn y ngày 25 tháng 5 năm 1994, và được đi kèm với một loạt các hướng dẫn mục vụ. Đức Thượng phụ Moran Mor Ignatius Afrem gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, trong một buổi cầu nguyện chung. Sau đó, ngài cũng có một cuộc họp tại Hội đồng Giáo hoàng về cổ võ đại kết Kitô giáo và viếng thăm ngôi mộ của Thánh Phêrô.
Tin Roma. Đức Thánh Cha giảng tĩnh tâm cho 1.000 linh mục quốc tế. Chiều thứ Sáu, 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 1.000 linh mục quốc tế tham dự cuộc tĩnh tâm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, chia sẻ và trả lời những câu hỏi do một số linh mục nêu lên. Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha và qua hệ thống thông dịch trực tiếp, các linh mục thuộc các ngôn ngữ khác cũng có thể theo dõi dễ dàng. Trong số nhiều điều được trình bày, Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục đừng trở thành những công chức hay một nhân viên của tòa thị chính hay một tổ chức phi chính phủ, hành động thiếu tình thương. Ngài nhắc nhở các linh mục về việc giảng thuyết, đừng giảng luân lý, đừng coi bài giảng như một bài học giáo lý hay một bài thuyết trình. Hãy chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng. Đức Thánh Cha nói, anh em đừng làm cho dân trung thành với Chúa phải sợ hãi, đừng làm họ sợ hãi, đừng mất thời giờ. Hãy nói với họ về Chúa Giê-xu, về niềm vui của một niềm tin ăn rễ sâu nơi Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các linh mục đừng hành động như những chủ nhân của ơn thánh, thay vì là những người phân phát ơn thánh. Hãy cộng tác với giáo dân và đừng có thái độ giáo sĩ trị. Ngài nói, khi anh em ngồi tòa giải tội, đừng sợ tha thứ nhiều quá. Trong phần giải đáp thắc mắc, Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của một linh mục về hiện tượng nhiều thánh đường trống rỗng, việc thực hành đạo giảm sút. Ngài cổ võ việc sống chứng tá phúc âm và tránh thái độ chiêu dụ tín đồ. Đáp lại một câu hỏi khác, Đức Thánh Cha nói đến phong trào đại kết bằng máu, các giáo hội Kitô cùng bị bắt hại chung. Ngài đề cao quan hệ tốt đẹp giữa Công giáo và nhiều giáo hội chính thống và cho biết giáo hội Công giáo sẵn sàng nhượng bộ về cùng với giáo hội chính thống tiến đến quyết định chung cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày. Sau bài nói chuyện và trả lời câu hỏi trong 2 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các linh mục cũng tại đền thờ Thánh Gioan Laterano.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về đề tài các bản văn Tân Ước liên hệ đến bí tích thánh thể. Như quý vị và các bạn đã biết, trong Tân Ước có 4 đoạn văn quan trọng về bí tích thánh thể. Đó là bài tường thuật nơi Phúc Âm cho Thánh Matthew và Phúc Âm cho Thánh Marco, và bài tường thuật trong Phúc Âm cho Thánh Luca và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Trong bài trước, chúng ta đã nói về các đặc tính chung của 2 bản văn trong Phúc Âm cho Thánh Matthew và Phúc Âm cho Thánh Marco. hôm nay chúng ta nói về các đặc tính chung của bản văn trong Phúc Âm cho Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Trước hết, chúng ta lưu ý rằng, nghi thức trên chén được tách rời khỏi nghi thức trên bánh và đặt ở cuối bữa ăn. Phúc Âm theo Thánh Luca chương 22 câu 20 viết rằng, khi ăn bữa tối xong, người cầm lấy chén. Trong nghi thức trên chén, chủ đề máu được đề cập tới trong liên hệ phụ thuộc với chủ đề về chén giao ước. Chén này là tân ước được ký kết bằng máu ta sắp đổ ra vì chúng con. Thánh Phaolô và Thánh Luca đã nhấn mạnh nhiều đến chủ đề về một giao ước mới. Như tiên tri Jeremia đã nói, nơi sách tiên tri Jeremia chương 35 câu 3 và chương 38 câu 31. Trong chiều hướng này, cái chết của Chúa Giêsu được coi như là cái chết của người tôi tớ Đức Giê-hô-va mà tiên tri Isaiah. Trong sách tiên tri Isaiah chương 53 câu 10 đến câu 11. Cả hai, Thánh Phaolô và Thánh Luca đã nói tới một định mệnh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con hãy làm sự này mà nhớ đến ta. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 24, Phúc Âm cho Thánh Luca chương 22 câu 19. Điều này cho thấy liên hệ của thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Riêng Thánh Luca đã có một số điểm riêng biệt trong bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Thứ nhất, Thánh Luca đã ghi lại mệnh lệnh của Chúa Kitô: chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Ngay sau nghi thức trên bánh, còn Thánh Phaolô đã nói tới mệnh lệnh này trong cả hai nghi thức trên bánh và trên chén rượu. Đằng khác, Thánh Luca đã nhấn mạnh tới việc Chúa Kitô tự hiến thân vì phần rỗi chúng ta. Nơi chương 22 câu 19, Thánh sử Luca đã viết như sau: đây là mình ta sắp chịu hy sinh vì chúng con. Hoặc câu: chén này là tân ước được ký kết bằng máu ta sắp đổ ra vì chúng con. Phúc Âm cho Thánh Luca chương 22 câu 20. Thánh Luca có ghi lại chén chúc tụng là chén rượu thứ nhất trong bữa ăn vượt qua, ở ngay đầu bữa tiệc. Ngài viết như sau: đoạn Chúa cầm chén, tạ ơn và nói, chúng con hãy cầm lấy và chia nhau mà uống. Sau cùng, trong bài tường thuật của Thánh Luca, người ta cũng thấy ghi lại một bối cảnh toàn diện đầy đủ của bữa tiệc ly. Trong đó có việc chuẩn bị bữa tiệc ly và việc loan báo môn đệ phản bội. Điều này giống như trong bài tường thuật của Thánh Matthew và của Thánh Marco. Tổng kết lại hai bài vừa qua, chúng ta có những nhận xét như sau. Trước tiên, chúng ta phải nói ngay là khi đọc các bản văn tường thuật này, chúng ta thường nghĩ ngay tới bài tường thuật thánh thể vẫn nghe đọc trong thánh lễ. Và chúng ta có những hoang mang vì thấy các bài tường thuật của Tân Ước khác xa với bài tường thuật trong thánh lễ. Để hiểu điều này, chúng ta cần nhớ rằng các bài tường thuật trong Tân Ước là những bài giảng giáo lý của các tông đồ, được ghi lại theo như điều Chúa Kitô đã nói, hay như việc cử hành thánh thể của giáo hội sơ khai. Vì thế các thánh sử có những nhấn mạnh riêng biệt về từng vấn đề. Các ngài cũng xếp đặt theo cơ cấu riêng biệt cho dễ hiểu đối với người nghe các ngài vào thời đó. Còn bài tường thuật trong thánh lễ đã được viết lại dựa vào các yếu tố của Tân Ước, theo như suy tư thần học về thánh thể, theo như cơ cấu của một kinh nguyện và lối văn của một bài tường thuật. Vì thế, mỗi bài tường thuật có giá trị riêng của nó và cho ta những soi sáng về giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải kinh thánh và phụng vụ đã đưa ra nhận xét như sau. Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã theo một truyền thống xa xưa nhất về thánh thể. Còn Thánh Matthew và Thánh Marco đã đơn giản câu chuyện, văn chương hóa câu chuyện, cũng như đem lại hai nghi thức trên bánh và trên rượu lại gần nhau. Với việc phân tích các bài tường thuật này, người ta nhận ra rằng, vào thời kỳ các tông đồ, chủ đề về người tôi tớ Đức Giave được nhấn mạnh hơn và cổ xưa. Chủ đề này có trước chủ đề về hy tế của giao ước. Ở đây chúng ta nhận ra ngay sự tiến triển của suy tư thần học về thánh thể. Không phải tất cả các chủ đề đã được nhận ra ngay, nhưng được nhận ra dần dần trong sinh hoạt của giáo hội. Luật tiệm tiến này cần được lưu ý khi học về lịch sử của các tín điều, cũng như việc thành hình các tín điều, gồm tóm lại các yếu tố trong cả bốn bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, với các bản văn kinh thánh khác, cũng như các yếu tố tuyên báo trong cựu ước, chúng ta có được một nền thần học vững chắc và hoàn toàn về thánh thể. Các giáo phụ và giáo huấn của giáo hội cũng dựa vào các nền tảng nguồn gốc này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội Công giáo trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Theo Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 41, trong xã hội hiện đại, con người càng ngày càng kinh nghiệm về một nhu cầu mới là luôn khao khát muốn biết, ít là một cách mơ hồ, cuộc sống, hoạt động và cả cái chết của mình có ý nghĩa gì. Chúng ta thật khó mà đáp ứng những nhu cầu xây dựng một tương lai trong một bối cảnh mới mẻ, đầy những mối quan hệ ngày càng phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau trên bình diện quốc tế, đang khi chính những mối quan hệ ấy ngày càng thiếu trật tự và kém an toàn. Trong hoàn cảnh này, sự sống và cái chết của con người dường như chỉ do những tiến bộ khoa học và kỹ thuật quyết định. Dường như những tiến bộ khoa học lại biến chuyển nhanh hơn khả năng của con người để định ra những mục tiêu và lượng giá được những tổn thất do khoa học gây ra. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, về nhiều hiện tượng cho thấy rằng những công dân của những quốc gia giàu có càng ngày càng cảm thấy không hài lòng với những của cải trần thế và đang nhanh chóng đánh mất ảo tưởng sung túc về một thiên đàng hạ giới. nhân loại cũng ngày càng ý thức hơn về những quyền lợi của con người, những quyền lợi phổ quát và không thể bị tước đoạt, và người ta càng ngày càng mong mỏi có những mối quan hệ chính đáng và nhân đạo hơn. Giáo hội cố gắng trả lời cho những câu hỏi cơ bản về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống con người qua việc công bố tin mừng của Chúa Kitô. Tin mừng này giải thoát phẩm giá con người khỏi những tư tưởng đang thay đổi và bảo đảm cho quyền tự do của họ. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chỉ cho thấy sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện nay là giúp đỡ mọi hữu thể con người khám phá ra ý nghĩa tối hậu của sự hiện hữu của họ ở trong Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 41 đã khẳng định rằng chỉ một mình Thiên Chúa mà giáo hội đang phục vụ mới có thể hoàn toàn thỏa mãn được những ước vọng sâu xa nhất của lòng người, vì lòng người không bao giờ có thể thỏa mãn với thế giới và những gì mà thế giới trao tặng. Chỉ có Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và cứu chuộc họ khỏi tội lỗi, mới có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thích hợp qua việc mặc khải được thực hiện nơi con Thiên Chúa làm người. Thật vậy, hiến chế của công đồng còn nhấn mạnh rằng, tin mừng, loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa, cởi bỏ mọi ràng buộc do hậu quả của tội lỗi, tôn trọng triệt để phẩm giá và sự tự do chọn lựa của lương tâm, không ngừng khuyến khích, phát huy những tài năng của con người để phục vụ Thiên Chúa và người khác. Và sau hết, tin mừng khuyên dạy mọi người phải có lòng yêu thương bác ái đối với nhau. Kế đến, chúng ta nói về khởi đầu lại từ niềm tin vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã lý giải trong thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 rằng niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Giêsu Kitô soi sáng cho những nguyên tắc luân lý là nền tảng duy nhất và không thể thay thế được của sự ổn định và an bình của trật tự nội tâm và ngoại giới, trật tự riêng hay chung, mà chỉ niềm tin đó mới có thể làm nảy sinh và bảo đảm sự phong phú của các quốc gia. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55 như sau. Đời sống xã hội phải dựa trên nền tảng kế hoạch của Thiên Chúa, vì chiều hướng thần học cần thiết cho cả việc giải thích lẫn giải quyết những vấn đề hiện nay trong xã hội loài người. Bởi lẽ, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, số 98, thì trong một thế giới có đầy rẫy những hình thức bóc lột và bất công xã hội trầm trọng, con người cần phải có một nhận thức rộng rãi và nhạy bén hơn bao giờ hết về nhu cầu đổi mới triệt để về con người và xã hội để có thể bảo đảm công lý, tình liên đới, sự trung thực và cởi mở. Chắc chắn con đường đi đến đó còn dài và khó khăn. Việc đạt được một sự đổi mới như thế đòi hỏi một nỗ lực to lớn, đặc biệt khi kể đến số lượng và tính trầm trọng của những nguyên nhân làm phát sinh và làm tồi tệ thêm những tình huống bất công đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Tuy vậy, như lịch sử và kinh nghiệm cá nhân cho thấy, không khó để khám phá ra tận cùng nguyên nhân của những tình huống này, vì rõ ràng chúng thật sự liên quan đến văn hóa, gắn kết với những cách nhìn đặc biệt về con người, xã hội và thế giới. Quả vậy, từ tâm điểm của vấn đề văn hóa, chúng ta tìm được nhận thức luân lý, mà nhận thức này lần lượt được đâm rễ và hoàn thành trong nhận thức tôn giáo. Như thế, đối diện với những vấn đề xã hội, chúng ta cần không nên để mình bị lôi kéo bởi những niềm mong ước ngây thơ rằng chúng ta sẽ tìm được một vài công thức kỳ diệu khi đối diện với những thử thách lớn lao của thời đại này. Không, chúng ta sẽ không được cứu thoát bằng một công thức, nhưng nhờ một con người và sự bảo đảm mà con người đó đem đến cho chúng ta, đó là Thầy ở với anh em. Vì thế, vấn đề không phải là phát minh ra một chương trình mới. Chương trình có sẵn rồi, đó là kế hoạch mà chúng ta tìm thấy trong tin mừng và trong truyền thống sống động, mãi mãi sẽ như vậy. Cuối cùng, chương trình đó có tâm điểm là chính Đức Kitô, đấng phải được nhận biết, được yêu thương và được bắt chước, để trong người chúng ta có thể sống đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, và cùng với người chúng ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử hoàn thành nơi Jerusalem trên trời. Đây là những điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong tông thư Tiến vào Thiên niên kỷ thứ 3 số 29. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tục ngữ Việt Nam có câu: Trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Quả vậy, cái chết tử đạo của Thánh Phêrô Verona đã để lại tiếng vang trong giáo hội. Những áng văn thơ ngọt ngào, ngập tràn khí chất đanh thép, hào hùng, ca mừng vị anh linh kiên trung. Trong sắc tôn phong hiển thánh cho linh mục Phêrô Verona ghi lại rằng: Máu tuôn đổ thành tiếng, lời chứng vang rền điệu kèn, đất thấm máu đào vang tiếng lên. Đây quả là dấu chỉ đích thực của đức tin. Bởi thế, các tầng trời tưng bừng, khắp mặt đất cũng hớn hở. Mẹ giáo hội có đủ lý do sung sướng, đủ nguyên cớ để hân hoan. Hội thánh có dịp hát bài ca mới dâng lên Thiên Chúa, một thánh thi vô tận để ca ngợi. Dân Công giáo có dịp vỗ tay reo mừng đấng tối cao. Cộng đoàn Kitô hữu có dịp dâng lên tạo hóa những thánh ca cung kính, vì một trái phúc ngọt ngào hái từ vườn đức tin, được dâng tiến lên bàn tiệc vua hằng hữu. từ vườn nho dòng anh em thuyết giáo trổ sinh một đóa hồng đỏ thắm. Hạt lúa miến gieo vào lòng đất bị tay vô đạo nghiền tán đã chết đi, nhưng lại trổ sinh bông lúa nặng trĩu. Chùm nho bị nghiền nát trong máy ép lại chảy ra nhiều rượu. Lúa miến được sàng sẩy sạch mọi rơm rác trong sân phơi, lại được chuyển vào kho lẫn Thiên Chúa. Tay anh hùng gan dạ chiếm lĩnh được nước trời, và các thánh nhờ đức tin mà hưởng phúc thiên đàng. Lời ca ngợi vị thánh sống một cuộc đời thánh thiện và can đảm chết oai hùng sẽ vang ngân không dứt. Thánh Phêrô Verona sống vào cuối thế kỷ thứ 12, nước Ý. Tuy cha mẹ thuộc giáo phái Manike, nhưng người đã theo Công giáo ngay khi còn nhỏ. Lúc thiếu thời, người học tại Bologna, và khi nhập dòng giảng thuyết, ngài được chính thánh tổ phụ Đa Minh trao tu phục. Từ đó, noi gương thánh Đa Minh, người chăm lo giảng thuyết và dùng phương pháp đối thoại theo Tin Mừng để truyền giảng và làm chứng về đấng cứu độ. Được Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn lạ, người tận lực truyền bá và bảo vệ đức tin chân chính. Về cuối đời, người còn nhận thêm chức vụ thanh tra đức tin và chu toàn một cách hữu hiệu nhiệm vụ do tông tòa ủy thác. Cả một đời sống cho sứ vụ làm chứng về đức tin và sống trọn vẹn ơn gọi tu trì, người hằng ước mong được chết vì đức tin. Bằng chứng là suốt cuộc đời người xin Chúa đừng để mình ly trần khi chưa uống cạn chén khổ nạn. Người linh mục tu sĩ nhiệt thành ấy đã can đảm rao giảng bằng chính máu từ đạo cho đến hơi thở cuối cùng. Ngày 6 tháng 4 năm 1252, trên đường từ Cô Ma về Mi Lăng, người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của những kẻ quá khích. Ngay lúc đó, người đọc lớn tiếng kinh Tin Kính và lấy máu viết lời tuyên xưng đức tin. Ngày 9 tháng 3 năm 1253, Đức Innocente thứ 4 đã phong người lên bậc hiền thánh. Thánh Phêrô Verona không cần dùng đến những lời lẽ hùng hồn, cũng chẳng cần những lập luận dài dòng. Tuy nhiên, một cái chết anh hùng, một trái tim bao dung quả cảm, lại có sức cảm hóa và thu hút lạ lùng. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, giáo hội gia tăng không bởi chiêu mộ, nhưng bởi thu hút. Và cũng một tư tưởng ấy, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại trong tông thư gửi những người sống đời thánh hiến rằng, đời sống thánh hiến không gia tăng nếu chúng ta tổ chức những chiến dịch quy mô để cổ vũ ơn gọi, nhưng là nếu những người trẻ gặp gỡ chúng ta, họ cảm thấy bị thu hút vì họ nhận ra chúng ta hạnh phúc. Cuộc đời Thánh Phêrô Verona khép lại, nhưng hạt mầm đức tin trong giáo hội phát triển, ơn gọi dòng giảng thuyết gia tăng nhờ đời sống chứng tá anh dũng của ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội có những anh chị em quảng đại dấn bước trong ơn gọi thánh hiến. Nhưng giữa bao thách đố của thời đại, cùng những yếu đuối trong thân phận con người, xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và ban ơn cho họ, để họ luôn can đảm từ bỏ và kiên trung làm chứng cho Chúa. Amen.
Chuyện tin vui,
xinh đẹp
thay, ôi xinh đẹp biên loạn truyền tin vui.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.